Chúa Giêsu. Dù đi đến nơi đâu, xin vâng theo tiếng Chúa yêu thương. Nguyện theo Chúa không thôi, nguyện một lòng theo Chúa không thôi. Dù đi đến nơi đâu, Chúa đi cùng. Đi qua dòng sông,
Chúa Giêsu phán: Các con hãy theo ta, ta sẽ đào luyện các con thành người cứu vớt đồng loại.
Nguyện một lòng theo Chúa Giêsu, dù đi đến nơi đâu, xin vâng theo tiếng Chúa yêu thương. Nguyện theo Chúa không thôi, nguyện một lòng theo Chúa không thôi. Dù đi đến nơi đâu, Chúa đi cùng.
Theo Chúa Giêsu là bài học kinh thánh về cuộc đời các môn đệ của Chúa Giêsu. Sứ đồ Phao-lô đã có lần tuyên bố: Anh em hãy noi gương tôi, như tôi noi gương Chúa cứu thế. Trong tinh thần đó, chúng ta cùng nhau tìm hiểu cuộc đời của những người theo Chúa được ghi lại trong Thánh Kinh để thấy sự thay đổi trong đời sống họ và bắt chước để sống theo Chúa. Tiếp tục học về cuộc đời của sứ đồ Phi-e-rơ, hôm nay chúng ta đọc lại câu chuyện ông xưng nhận Chúa Giêsu là Chúa cứu thế. Câu chuyện được ghi trong Phúc âm Ma-thi-ơ chương thứ 16, câu 13 đến 17 và câu 21 đến 23 như sau. Khi Đức Chúa Giêsu đã vào địa phận thành Cesare Philip, bèn hỏi môn đồ mà rằng: Theo lời người ta nói thì con người là ai? Môn đồ thưa rằng: Người nói là Giăng Báp Tít, kẻ nói là Ê-li, kẻ khác lại nói là Giê-rê-mi hay là một đấng thiên tri nào đó. Ngài phán rằng: Còn các ngươi thì xưng ta là ai? Simon Phi-e-rơ thưa rằng: Chúa là Chúa cứu thế, con Đức Chúa Trời hằng sống. Bây giờ Đức Chúa Giê-xu phán cùng người rằng: Hỡi Simon con Giô-na, ngươi có phước đó. Vì chẳng phải thịt và huyết tỏ cho ngươi biết điều này đâu, bèn là Cha ta ở trên trời vậy. Từ đó Đức Chúa Giêsu mới tỏ cho môn đồ biết rằng mình phải đi đến thành Jerusalem, phải chịu tại đó nhiều sự khốn khổ bởi những người trưởng lão, thầy tế lễ cả cùng thầy thông giáo, và phải bị giết, đến ngày thứ ba phải sống lại. Phi-e-rơ bèn đem ngài riêng ra mà can rằng: Hỡi Chúa, Đức Chúa Trời nào nỡ vậy? Sự đó sẽ không xảy đến cho Chúa đâu. Nhưng ngài quay mặt lại mà phán cùng Phi-e-rơ rằng: Hỡi Sa-tan, hãy lui ra đằng sau ta, ngươi làm gương xấu cho ta, vì ngươi không nghĩ đến việc Đức Chúa Trời, nhưng nghĩ đến việc người ta. Lần trước chúng ta đã xét đến phần đầu, nói về việc ông Phi-e-rơ nhờ mặc khải đặc biệt của Chúa mà biết rõ Chúa là Chúa cứu thế, con của Thượng Đế hằng sống. Là người theo Chúa, chúng ta cũng cần mặc khải đặc biệt của Chúa để biết rõ về Chúa như vậy. Phi-e-rơ được Chúa cho biết về Ngài, và sau đó Chúa cho ông cũng như các môn đệ khác biết rõ hơn về chương trình của Ngài. Chương trình đó như sau: Ngài phải đi đến thành Jerusalem, phải chịu nhiều sự khốn khổ bởi những người trưởng lão, thầy tế lễ cả cùng thầy thông giáo, và phải bị giết, đến ngày thứ ba phải sống lại. Sau khi nghe Chúa nói như vậy, ông Phi-e-rơ đã đem Chúa riêng ra can gián và nói: Hỡi Chúa, Đức Chúa Trời nào nỡ vậy? Sự đó sẽ không xảy đến cho Chúa đâu. Vì can gián như vậy, ông đã bị Chúa trách những lời như sau: Hỡi quỷ Sa-tan, hãy lui ra đằng sau ta, ngươi làm gương xấu cho ta, vì ngươi không nghĩ đến việc Đức Chúa Trời, nhưng nghĩ đến việc người ta. Trong chương trình lần trước chúng ta đã nói ông Phi-e-rơ luôn luôn đi từ thái cực này đến thái cực nọ, từ hăng hái đến chán nản, từ nghi ngờ đến tin tưởng. Trong trường hợp này, từ chỗ được khen đến chỗ bị chê, từ chỗ làm người phát ngôn của Thượng Đế thành người phát ngôn của ma quỷ. Tại sao ông Phi-e-rơ nói lên một lời chân thành với lòng yêu mến Chúa mà lại bị Chúa quở trách nặng nề như vậy? Chúng ta phải nhìn thấy toàn thể chương trình của Thiên Chúa thì mới hiểu được tại sao Chúa lại trách Phi-e-rơ như vậy. chúng ta nhớ rằng ở đây Chúa Giê-xu cho các môn đệ biết rõ Ngài là Chúa cứu thế. Theo cái nhìn thường tình của con người, Chúa cứu thế là phải làm vua, là phải sống trong vinh quang. Đằng này Chúa Giê-xu lại nói Ngài sẽ chịu khổ và bị giết. Đó là điều mà các môn đệ không thể nào hiểu nổi. Chính Phi-e-rơ cũng không hiểu được, và vì vậy mà ông đã can ngăn Chúa. Ông Phi-e-rơ vừa đưa ra một câu nói chí lý, đúng, được Chúa khen. Ông nghĩ rằng lần này chắc ông cũng nói lên được một câu đúng như vậy, nên đã hăng hái phát ngôn và đã bị Chúa quở trách nặng nề. Chúng ta cũng thấy rõ chương trình của Chúa trong lời trách đó. Chúa phán, ngươi chẳng nghĩ đến việc Đức Chúa Trời, nhưng nghĩ đến việc người ta. Ông Phi-e-rơ không thấy được chương trình của Thượng Đế, mà chỉ nhìn vào vấn đề theo quan điểm của con người. Đây là một bài học quan trọng mà chúng ta cần ghi nhớ. Bài học đó là, hăng hái về Chúa là điều tốt, nhưng phải hăng hái đúng chỗ, theo ý Chúa, chứ không thể theo ý riêng. Sở dĩ ông Phi-e-rơ phát biểu ý kiến theo ý riêng, là vì ông không có cái nhìn vào chương trình của Chúa như cái nhìn của Chúa. Đối với ông Phi-e-rơ, Chúa cứu thế là làm vua, cầm quyền cai trị trong vinh quang. Ông không biết rằng để làm vua, Chúa Giê-xu phải trải qua những khó khăn gian khổ, bị bắt, bị giết. Lắm khi chúng ta hành động theo ý riêng cũng chỉ vì không thấy và không biết chương trình của Chúa như vậy. Đường lối của Chúa bao giờ cũng khác và bao giờ cũng cao hơn đường lối của chúng ta. Chúng ta không thể nào hiểu nổi. Trong một quyển sách tựa đề Nói với chính mình, tác giả đã viết những lời như sau, cho chúng ta thấy về đường lối của Chúa khác với đường lối của chúng ta như thế nào. Nhiều khi suy gẫm đời Chúa, tôi thấy Chúa có những đường lối khác hẳn những gì tôi tưởng nghĩ. Tôi tưởng Chúa phải chọn một phụ nữ giàu sang quyền quý làm mẹ, ai ngờ Ngài đã chọn một thôn nữ nghèo. Tôi tưởng Chúa phải giáng trần trong một đền đài giữa thành thị phồn hoa, ai ngờ Ngài đã sinh ra trong chuồng bò giữa cánh đồng lạnh vắng. Tôi tưởng Chúa sẽ làm gì để ngăn cản vua Herode, không cho ông lạm quyền ra lệnh hạ sát các trẻ nhỏ với thâm ý tiêu diệt đấng cứu thế. Ai ngờ Chúa lại âm thầm để mẹ và người cha nuôi đưa Chúa trốn đi, đang khi bao trẻ vô tội phải bị chết oan. Tôi tưởng Chúa thấy gia đình Chúa làm ăn vất vả thì sẽ ra tay làm một chút phép lạ cho cha mẹ được dư giả, để các ngài được thong thả an nhàn sung sướng. Ai ngờ Ngài và cha mẹ Ngài cũng cứ làm ăn vất vả như mọi người lao động khác. Tôi tưởng Chúa xuống trần cứu thế thì phải tính chuyện cứu thế một cách cấp kỳ, sớm ngày nào hay ngày đó. Ai ngờ Ngài cứ lẳng lặng sống âm thầm suốt 30 năm rồi mới ra mặt giảng dạy. Tôi tưởng Chúa phải ra mắt dân chúng trong một cuộc đại lễ rầm rộ, có cờ xí phấp phới, có tiền hô hậu hét, có tuyên ngôn nảy lửa, có dân chúng hoan hô. Ai ngờ Ngài lại trà trộn giữa đám dân đông, đến xin doan tẩy giả làm phép rửa cho mình như một người tội lỗi. Chính trong cảnh ấy, Doan đã giới thiệu Ngài với dân chúng bằng một câu đơn giản: đây là Chiên Thiên Chúa, Ngài sẽ cất tội lỗi thế gian. Đồng thời, Chúa Cha cũng chỉ giới thiệu một lời vắn tắt: đây là con chí ái của ta, kẻ ta hết lòng yêu dấu. Tôi tưởng Chúa sẽ lo xây dựng nước trời bằng cách khởi sự mua một khu đất, lập một trụ sở, cất một thánh đường. Ai ngờ, suốt cuộc đời, Ngài chỉ lo xây dựng nước Chúa trong lòng người ta. Tôi tưởng Chúa sẽ tuyển lựa rất nhiều cán bộ học thức và có nhiều thế giá. Ai ngờ, Ngài chỉ chọn 12 người trong đám dân thường. Tôi tưởng Chúa sẽ chọn một người có nhiều bằng cấp và không có chút tỳ ố gì làm đại diện Ngài lãnh đạo giáo hội. Ai ngờ, Ngài chọn một người dân chài quê mùa đã công khai 3 lần chối Chúa. Tôi tưởng Chúa sẽ bắt các môn đệ Ngài mặc một thứ đồng phục nào hay đeo một thứ huy hiệu nào để người ta dễ phân biệt họ với người khác. Ai ngờ, Ngài lại bảo, người ta cứ dấu này mà nhận biết các con là môn đệ thầy, là các con yêu thương nhau. Tôi tưởng Chúa sẽ căn dặn môn đệ phải lo năng đi nhà thờ, chịu khó vâng lời, giữ mình sạch sẽ và cho đó là những điều quan trọng nhất làm nên người đạo đức thánh thiện. Ai ngờ Chúa lại cứ nhấn mạnh hoài đến đức thương yêu và gọi đức thương yêu là điều răn mới và trọng bậc nhất của đạo Ngài. Tôi tưởng Chúa sẽ cứu chuộc nhân loại bằng cách nói với Đức Chúa Cha vài lời như cách người ta thường can thiệp với các ông lớn. Ai ngờ Chúa lại chọn cách chịu chết nhục nhã, đau đớn quá như vậy. Tôi tưởng suốt 33 năm dài, Chúa có dư sức và dư thì giờ để bắt mọi người phải tin phục Chúa và thiết lập nên một giáo hội đầy chiến thắng vẻ vang. Ai ngờ Chúa đã chết như một người thất bại, các môn đệ nòng cốt bỏ trốn và số người tin lúc đó chẳng được bao nhiêu. Thật, có lúc tôi nghĩ Chúa làm lắm điều coi ngược đời quá. Giả như tôi là Chúa, tôi sẽ giải quyết mọi chuyện một cách dễ dàng như chơi và tôi tưởng tôi khôn ngoan nhất vũ trụ. Nhưng đọc kỹ lại phúc âm, tôi thấy tôi tính toán sai cả. Thì ra đường lối của Chúa nhiều khi khác hẳn đường lối của tôi. Chúa nhìn xa thấy rộng, thấu hiểu mọi sự, biết rõ điều hay điều dở. Còn tôi thì thiển cận, nông nổi, dại dột. Thế mà nhiều khi tôi lại dám kêu trách Chúa. Bao lần tôi cầu nguyện, nhưng thật ra là tôi đặt chương trình cho Chúa và đòi Chúa thực hành. Không được như ý tôi, thì tôi đâm ra khó chịu. Nhiều khi tôi định một đàng lại xảy ra một nẻo. Cả những việc tôi tưởng là sẽ làm vinh danh Chúa, thế mà cũng bị thất bại. Lúc đó tôi dễ chua xót và chán nản. Những khi đọc đi đọc lại phúc âm và suy gẫm lời Chúa trong tinh thần cầu nguyện, tôi mới thấy rõ Chúa khôn ngoan vô cùng trong tất cả mọi việc. Còn tôi chỉ là một con người ngu xuẩn. Một khi nhìn nhận điều đó một cách chân thành, tôi thấy lòng tôi bình an, nhẹ nhàng và dễ dàng phó thác. Cũng nhờ đó, tôi mới hiểu được nhiều ý nghĩa của hiện trạng giáo hội và quê hương tôi. Thì ra, lỗi lầm lớn nhất của tôi từ trước đến giờ là ít tìm Chúa trong phúc âm. Trong đó Chúa dạy tôi rõ ràng đủ mọi chuyện. Tôi lầm lạc là tại tôi. Đó là lời của tác giả quyển Nói với chính mình trong bài tựa đề Ngược đời. Vì vậy, mỗi khi hoạt động hay làm bất cứ việc gì cho Chúa, chúng ta cần ghi nhớ lời dạy của Chúa. Ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi. Đường lối các ngươi chẳng phải đường lối ta. Vì các tầng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi. Ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu. Đồ Phi-e-rơ không nói lên đúng ý Chúa, trước hết là vì ông không nhìn vào chương trình của Chúa như chính Chúa. Thứ hai, ông Phi-e-rơ không nói lên đúng ý của Chúa là vì ông phản ứng theo tình cảm riêng tư thay vì nhận định sáng suốt dưới sự hướng dẫn của Chúa. Câu Đức Chúa Trời nào nỡ vậy cho thấy rõ điều đó. Ông Phi-e-rơ thật lòng yêu mến Chúa. Thật lòng không muốn Chúa phải chịu đau khổ. Ông nghĩ rằng Thiên Chúa không nỡ để cho Chúa Giê-xu phải chịu chết như vậy. Điều này cũng liên hệ đến cái nhìn của chúng ta vào vấn đề như đã nói ở trên, nhưng nhấn mạnh nhiều hơn vào vấn đề tình cảm hay là cảm xúc. Chúng ta dễ theo ý riêng vì hành động theo cảm xúc thay vì theo ý Chúa. Cảm xúc của chúng ta có thể sai lầm và có khi tinh thần của chúng ta lên cao, có khi xuống thấp. Tình cảm của chúng ta cũng theo đó mà thay đổi. Vì vậy, ta không thể dựa theo cảm xúc để mà hành động. Sứ đồ Phi-e-rơ vì lòng thương Chúa đã nói lên cảm nghĩ của ông, nhưng đó không phải là chương trình của Chúa. Chúng ta cũng không thể dựa vào tình cảm để phục vụ Chúa như vậy. Phản ứng của Chúa Giê-xu trước lời can ngăn của ông Phi-e-rơ cũng cho chúng ta thấy rằng nếu chúng ta không hành động theo ý Chúa, không hành động theo đường lối của Chúa, chúng ta sẽ dễ dàng biến thành công cụ của ma quỷ. Ông Phi-e-rơ là người đưa ra lời can ngăn Chúa, nhưng Chúa đã gọi ông là quỷ Sa-tan, hãy lui ra đằng sau ta. Điều này cho thấy là không phải ông Phi-e-rơ đã nói lên điều đó, mà chính ma quỷ đã đặt những lời đó vào miệng ông. Ma quỷ không nhất thiết tấn công chúng ta bằng cách phá vỡ công việc của chúng ta, nhưng có khi nó nói lên những lời như nâng đỡ vuốt ve chúng ta, nhưng kỳ thật là phá hoại công việc Chúa một cách âm thầm. Chúa Giê-xu sắp chịu khổ, chịu chết. Ông Phi-e-rơ nói rằng, không đâu, Đức Chúa Trời không nỡ để cho Chúa chịu như vậy đâu. Đó là một lời an ủi, nhưng kỳ thật là một lối suy luận của ma quỷ. Những điều có khi thấy như hợp lý với con người, thật ra là mưu mô của ma quỷ để phá hủy công việc của Chúa. Sứ đồ Phao-lô đã từng nói, nào có lạ gì, chính quỷ Sa-tan mạo làm thiên sứ sáng láng. Khi hoạt động hay làm theo ý riêng, chẳng những chúng ta trở thành công cụ của ma quỷ, chúng ta cũng trở thành người cản trở công việc của Chúa thay vì giúp ích. Ông Phi-e-rơ nghĩ rằng khi ông nói như vậy sẽ được Chúa khen, và như vậy là có ích cho công việc Chúa. Nhưng Chúa đã nói với ông, ngươi làm gương xấu cho ta. Chữ gương xấu ở đây cũng có thể dịch là ngăn cản hay là cám dỗ ta làm điều xấu. Chúng ta có ý hay, ý tốt, nhưng nếu không theo sự mặc khải của Chúa, chúng ta chỉ làm hại cho công việc Chúa, ngăn cản công việc Chúa. Người theo Chúa, vì vậy là người cần có mặc khải của Chúa để nhận biết đúng, suy nghĩ đúng và hành động đúng. Khi nào chúng ta để cho ý riêng chen vào, chúng ta sẽ trở thành công cụ của ma quỷ và phá hoại công việc của Chúa thay vì xây dựng. Qua kinh nghiệm của ông Phi-e-rơ, chúng ta học được những điều sau. Thứ nhất, đừng để cho tình cảm riêng tư lấn át hiểu biết của chúng ta về Chúa. Thứ hai, đừng để cho thành công trong quá khứ làm cho chúng ta tự mãn và quên Chúa. Phi-e-rơ vừa xưng nhận Chúa, vừa nói được một điều đúng, vừa được Chúa khen thưởng. Và có thể vì tự hào với hiểu biết của mình, ông đã lỡ lời và đưa ra một hiểu biết sai lầm để biến mình trở thành công cụ của ma quỷ và ngăn cản công việc Chúa. Sau cùng, bài học quan trọng nhất mà chúng ta học ở đây là chúng ta phải nhìn vào vấn đề theo quan điểm của Chúa, không thể theo quan điểm của con người. Đối với con người có thể là thất bại, là ngược đời, nhưng đối với Chúa, đó là phương pháp của Ngài. Sứ đồ Phao-lô cũng đã xác nhận điều đó trong lá thư gửi cho các tín hữu tại thành phố Cổ Linh ngày xưa như sau. Ông viết, nhà triết học ở đâu? Nhà văn hào ở đâu? Nhà hùng biện thuyết khách lừng danh một thời ở đâu? Thượng đế đã chẳng khiến sự khôn ngoan của thế gian trở thành khờ dại sao? Vì thế gian chỉ cậy khôn ngoan riêng của mình, không nhờ khôn ngoan của Thượng đế để nhận biết Ngài, nên Thượng đế vui lòng dùng lối truyền giảng có vẻ khờ dại của chúng ta để cứu rỗi những người tin nhận. Trong khi người Do Thái đòi hỏi phép lạ và người Hy Lạp tìm triết lý, chúng ta luôn luôn truyền giảng Chúa cứu thế chịu đóng đinh trên cây thập tự. Điều này người Do Thái cho là sỉ nhục, trong khi các dân tộc khác coi như khờ dại. Nhưng đối với người Do Thái hay Hy Lạp nào tiếp nhận phúc âm, Chúa cứu thế là hiện thân của quyền năng và khôn ngoan của Thượng Đế. Vì những điều có vẻ khờ dại của Chúa còn khôn ngoan hơn loài người, và những điều có vẻ yếu đuối của Chúa còn mạnh mẽ hơn loài người. Anh em là người được Chúa kêu gọi. Trong anh em không có nhiều người thông thái, chức trọng quyền cao hay danh gia vọng tộc. Nhưng Thượng Đế đã lựa chọn người bị coi như khờ dại để làm cho người khôn ngoan hổ thẹn. Thượng Đế đã lựa chọn người yếu ớt để làm cho người mạnh mẽ phải bó tay. Thượng Đế đã chọn những người bị thế gian khinh bỉ, coi là hèn hạ, không đáng kể để san bằng mọi giá trị trong thế gian. Vậy, không một người nào còn dám khoe khoang điều gì trước mặt Chúa. Thank you.
con có thờ thầy đâu, có đời sau có phúc trường sinh thôi. Cái gì khiến tôi vượt qua giới hạn của lại thật thì thân phá hư tàn, cái gì khiến tôi vượt qua giới hạn của bản thân, hòa mình vào tình yêu hoa dở, gây dựng nên hạnh phúc nhân gian, nhà nhà đều trở nên giữ bóng thiên đàng.
Ta đang cùng theo chân sứ đồ Phi-e-rơ để học với ông trong những ngày ông sống với Chúa. Chúng ta nhìn thấy nơi Phi-e-rơ một con người giống như chúng ta, hăng hái đó rồi nản lòng đó, mức độ thiêng liêng lên thật cao đó rồi lại xuống thấp, được khen rồi lại bị chê. Câu chuyện tiếp theo đây lại một lần nữa cho chúng ta thấy rõ điều này. Đó là câu chuyện Chúa biến hóa trên núi với sự chứng kiến của ba môn đệ thân tín là Phi-e-rơ, Giăng và Gia-cơ. Cả ba phúc âm Ma-thi-ơ, Mác và Lu-ca đều ghi lại câu chuyện này. Nhưng hôm nay chúng ta sẽ đọc trong phúc âm Lu-ca vì phân đoạn này có một vài chi tiết mà hai phúc âm kia không nhắc đến. Lu-ca chương 9 câu 28 đến 36. Độ 8 ngày sau khi phán các lời đó, Đức Chúa Giê-su đem Phi-e-rơ, Giăng và Gia-cơ đi với mình lên trên núi để cầu nguyện. Đang khi cầu nguyện, diện mạo Ngài khác thường, áo Ngài trở nên sắc trắng chói lòa. Và này, có hai người nói chuyện cùng Ngài, ấy là Môi-se và Ê-li, hiện ra trong sự vinh hiển và nói về việc Ngài qua đời là việc sẽ phải ứng nghiệm tại thành Giê-ru-sa-lem. Phi-e-rơ và các bạn buồn ngủ lắm, nhưng vừa tỉnh ra, thấy vinh quang của Chúa Giê-su và hai đấng ấy đứng gần Ngài. Lúc hai đấng ấy lìa khỏi Đức Chúa Giê-su, Phi-e-rơ thưa Ngài rằng: Thưa Thầy, chúng ta ở đây tốt lắm. Hãy đóng ba trại, một cái cho Thầy, một cái cho Môi-se và một cái cho Ê-li. Vì Phi-e-rơ không biết mình nói gì. Khi người còn đang nói, có một đám mây kéo đến bao phủ lấy. Và khi vào trong đám mây, các môn đồ đều sợ hãi. Bây giờ nghe có tiếng từ trong đám mây phán ra rằng: Này là con ta, người được lựa chọn của ta, hãy nghe người. Khi tiếng ấy phát ra, thì Đức Chúa Giê-su ở một mình. Các môn đồ yên lặng, không nói với ai về việc mình đã thấy. Điều đầu tiên chúng ta thấy trong câu chuyện này là việc Chúa đi cầu nguyện với ba môn đệ. Chúng ta thấy đó là phương pháp dạy dỗ của Chúa Giê-su. Chúa không những chỉ dạy bằng lý thuyết, nhưng Ngài dạy bằng thực hành, bằng cách làm gương cho các môn đệ. Đây cũng phải là phương pháp dạy dỗ mà những người lãnh đạo cần bắt chước. Mặc dù Kinh Thánh không nói rõ, nhưng có thể câu chuyện Chúa biến hóa xảy ra vào lúc ban đêm, vì ở đây nói Phi-e-rơ và các bạn buồn ngủ. Ít nhất là hai lần Chúa Giê-su dẫn các môn đệ đi cầu nguyện với Ngài, thì cả hai lần họ đều buồn ngủ, lần này và lần trong vườn Gethsemane. Lý do họ buồn ngủ có lẽ là vì họ không đồng tâm với Chúa. Mỗi khi họp cầu nguyện với các tín hữu khác, bạn có thường hay buồn ngủ không? Chúng ta thường buồn ngủ vì làm việc mệt nhọc, hoặc vì có người cầu nguyện quá dài, hoặc là vì chúng ta không chú tâm vào. Để tránh được tình trạng ngủ gật trong khi cầu nguyện, chúng ta cần tập trung tư tưởng, đồng tâm với người đang cầu nguyện. Và nếu được, mỗi người nên cầu nguyện ngắn và rồi lại tiếp tục cầu nguyện, để tránh tình trạng một người cầu nguyện quá dài, khiến cho người khác không tập trung tư tưởng được và trở nên buồn ngủ. Trong phân đoạn này chúng ta thấy đang khi cầu nguyện thì diện mạo Ngài khác thường, áo Ngài trở nên sắc trắng chói lòa. Cầu nguyện là giao tiếp với quyền năng thiên thượng, và chính trong khi cầu nguyện mà Chúa Giê-xu đã được biến hóa. Đây cũng là kinh nghiệm mà chúng ta cần có. Dành thời giờ cầu nguyện với Chúa, chính chúng ta sẽ được biến đổi vì chúng ta được tâm giao với thiên thượng. Điểm chính chúng ta ghi nhận ở đây là phản ứng của ông Phi-e-rơ khi ông thấy Chúa Giê-xu xuất hiện trong hào quang với Mô-sê và Ê-li. Sau khi Mô-sê và Ê-li đi, ông Phi-e-rơ nói: "Thưa Thầy, chúng ta ở đây tốt lắm. Hãy đóng ba trại, một cái cho Thầy, một cái cho Mô-sê và một cái cho Ê-li." Và Kinh Thánh ghi thêm: "Vì Phi-e-rơ không biết mình nói gì." Tại sao ông Phi-e-rơ nói mà không biết mình nói gì? Trước đó ông và các bạn đang ngủ. Khi vừa giật mình thức dậy, ông thấy Chúa với Ê-li và Mô-sê. Trong trường hợp này, rõ ràng Phi-e-rơ là người vừa ngủ dậy nhưng đã vội phát ngôn, nói mà không biết mình nói gì. Có khi nào bạn cũng phát biểu ý kiến mà không suy nghĩ giống như Phi-e-rơ trong trường hợp này không? Đây là điều chúng ta nên tránh, vì nói mà không suy nghĩ chỉ đem lại tai hại chứ không được lợi ích gì. Trên núi hóa hình lúc đó, có lẽ sứ đồ Phi-e-rơ không biết mình nói gì. Tuy nhiên, kinh nghiệm với Chúa trên núi hóa hình đã để lại một tác dụng sâu xa trong đời sống của ông. Về sau, trong lá thư gửi cho các tín hữu, ông viết: "Khi chúng tôi giải thích cho anh em quyền năng của Chúa cứu thế Giê-xu và sự tái lâm của Ngài, không phải chúng tôi kể chuyện thần thoại đâu. Chính mắt tôi đã trông thấy vinh quang rực rỡ của Ngài. Tôi có mặt trên đỉnh núi Thánh lúc Ngài chiếu lòa vinh quang của Thượng Đế. Tôi có nghe tiếng phán uy nghiêm từ trời vọng xuống: Đây là con yêu dấu của ta, làm hài lòng ta hoàn toàn." Mặc dù nhanh nhẩu, nói mà không suy nghĩ, kinh nghiệm của sứ đồ Phi-e-rơ trên núi hóa hình là một kinh nghiệm thật, giúp ông thêm lòng tin nơi Chúa. Chúng ta cũng cần có những kinh nghiệm tương tự để niềm tin của chúng ta nơi Chúa mỗi ngày thêm vững mạnh. Chúng ta sẽ nói về những kinh nghiệm này trong chương trình lần tới.